Phẩm thứ 41, Hoặc tận kiến Phật. Giải: Phẩm này nói hạng chúng sanh sanh ở biên địa nhất định là phải đoạn trừ cái tâm nghi hoặc thì mới hoa nở thấy Phật. Kinh: Thí như chuyển luân thánh vương, hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội, cấm bế kỳ trung, từng lầu ỷ điện, bảo chướng kim sàng, lan song ấp tọa, diệu sức kỳ chân, ẩm thực, y phục, như chuyển luân vương, nhi dĩ kim xào, hệ kỳ lưỡng túc, chư tiểu vương tử, ninh lạc thử phủ, từ thị bạch ngôn, phủ giã thế tôn, bỉ u hệ thời, tâm bất tự tại, đàn dĩ trùng trùng phương tiện, dục cầu xuất ly, cầu chư cận thần, trung bất tòng lâm, luân vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát. Giải: Thí như vị chuyển luân thánh vương xây dựng nhà lao bầy báu, một khi các vương tử phạm tội thì giam giữ ở trong đó. Trong nhà giam ấy có cả nhà lầu cung điện đều trang trí rất hoa lệ. Bên trong có cả giường vàng, màn báu, cho đến mọi thứ đều bằng bảy báu hợp thành. Về việc hưởng thụ đời sống vật chất ăn uống cũng giống như chuyển luân vương, chỉ khác là hai chân bị trói bởi dây vàng. Như thế thì vị tiểu vương tử có thích thú ở trong đó không? Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, không còn thích thú. Bởi trong lúc các vương tử bị giam giữ, mất tự do, tâm không tự tại, chỉ nghĩ đến nhiều phương pháp làm sao để được ra khỏi nhà tù bầy báu. Vị vương tử ấy nhờ các vị đại thần gần gũi với vua cha, cuối cùng cũng không được như nguyện. Đợi cho đến lúc nào tâm lý của vua chuyển luân hứng khởi thì mới mong thoát ra khỏi. Chú: Thứ nhất, ỷ điện là cung điện trang trí hoa lệ. Thứ hai, u hệ là giam tù. Kinh: Phật cáo Di Lặc, thử chư chúng sanh diệt phục như thị, nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí, trí quảng đại trí, ư tự thiện cần, bất năng sanh tín, do văn Phật danh, khởi tín tâm cố, tuy sanh bỉ quốc, ư liên hoa chung, bất đắc xuất hiện, bỉ xứ hoa thai, do như viên uyển, cung điện chi tưởng, hà dĩ cố, bỉ chung thanh tịnh, vô chư uế ác, nhiên ư ngũ bách tuế chung, bất kiến tam bảo, bất đắc cúng dường, phụng sự chư Phật, viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn, dĩ thử vi khổ, bất sanh hân lạc. Giải: Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc biết hạng chúng sanh sanh về biên địa ở trong nghi thành cũng giống như vị vương tử ở trong ngục bầy báu. Đối với sự kiện cầu đắc Phật trí, họ còn hoài nghi, hối hận, hoặc là đối với những căn lành bản thân họ không tin tưởng. Tuy họ còn những nghi ngờ như vậy, nhưng họ lại tin tưởng vào pháp môn niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc, cũng đầy đủ tín, nguyện, hành, vì thế mà được vãng sanh. Tuy được vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng ở trong thai hoa không được lập tức thấy Phật, nghe pháp. Họ sanh hoạt ở trong thai hoa cũng như đang sống trong cung điện vườn hoa. Vì sao? Nhân vì họ ở trong thai hoa hoàn toàn thanh tịnh, không ô nhiễm, cũng không có việc ác, sống trong hoàn cảnh vô cùng thanh tịnh, an lạc. Cũng giống như thí dụ vị vương tử phạm tội bị giam giữ trong nhà tù bầy báu, họ cũng muốn ra khỏi thì phải một thời gian dài 500 năm, không được thấy Phật, không được nghe Pháp, cũng không thấy được Bồ Tát chín phẩm vãng sanh. Vì thế nên cũng không được cúng dường, hầu hạ Phật, không có duyên tu tập hết thảy căn lành thù thắng. Hạng chúng sanh ấy lấy đó làm khổ đau, nên đời sống ở biên địa họ không có cảm nhận thích thú, hạnh phúc. Kinh: Nhược thử chúng sanh, thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách, cầu ly bỉ xứ, vãng tích thế chung, quá thất tận dĩ, nhiên hậu nãi xuất, tức đắc vãng nghệ, vô lượng thọ sở, thính văn kinh pháp, cửu cửu diệt đương, khai giải hoan hỷ, diệt đắc biến cúng, vô lượng chư Phật, tu chư công đức. Giải: Hạng chúng sanh vãng sanh đến biên địa, nếu như biết rõ nguyên nhân sanh ở biên địa của bản thân, thì phát nguyện sám hối, tự trách những lỗi lầm của mình, rồi cầu ra khỏi nghi thành ở biên địa. Do có sức mạnh của sự sám hối, chờ đến lúc nào đoạn sạch toàn bộ nghi hoặc trong nhiều đời quá khứ, sau đó mới ra khỏi. Ra khỏi biên địa, lập tức được thân gần với Đức Phật A-di-đà, nghe Thế Tôn giảng kinh, nói Pháp. Các chúng sanh từ chỗ biên địa ra, tuy là được nghe Đức Phật giảng kinh, nói Pháp, nhưng cần phải trải qua một thời gian huân tập, thì mới hiểu và thể ngộ Pháp của Thế Tôn nói, sanh tâm hoan hỷ. Lúc ấy, họ cũng có năng lực đi khắp để cúng dường Đức Phật A-di-đà cùng chư Phật, tu tập nhiều loại công đức. Chú thứ nhất, tội bổn, chỉ cho hai loại nghi hoặc như đã nói ở trước. Thứ hai, hối trách, là sám hối, tự trách mình. Thứ ba, quá thất, chỉ cái tâm nghi hoặc. Kinh: Nhữ A-dật đa, đương chi nghi hoặc, ư chư Bồ-Tát, vị đại tổn hại, vị thất đại lợi, thị cố ưng đương, minh tín, chư Phật vô thượng trí tuệ. Giải: Đức Phật nói cho Bồ Tát Di Lặc biết rằng, nên biết là hai loại nghi hoặc mà chư Bồ Tát mang đến có tổn hại rất lớn, chỉ cần có hoài nghi thì cả trọn kiếp không đạt được lợi ích lớn, không thành Phật. Vì thế cần phải hiểu rõ và tin tưởng vào trí tuệ của chư Phật vô thượng. Chú thứ nhất, minh tín, là hiểu rõ, tin tưởng, không nghi ngờ. Kinh: Từ thị bạch ngôn, vân hà thử giới, nhất loại chúng sanh, tuy diệt tu thiện, nhi bất cầu sanh. Phật cáo từ thị, thử đẳng chúng sanh, trí tuệ vi thiện, phân biệt Tây phương, bất cập thiên giới, thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ. Giải: Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Thế Tôn, vì sao có một hạng chúng sanh, tuy họ cũng tu thiện, nhưng lại không cầu sanh về thế giới cực lạc? Đức Phật dạy, loại chúng sanh ấy do trí tuệ nông cạn, phân biệt thế giới cực lạc không hơn thiên giới, vì thế nên họ không thích cầu sanh cực lạc. Kinh: Từ thị bạch ngôn, thử đẳng chúng sanh, hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi, Phật ngôn, bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước, cầu nhân, thiên quả đắc báo chí thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng xuất, tam giới ngục chung, giả sử phụ mẫu thê tử, nam nữ quyến thuộc, dục tương cứu miễn, tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly, thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Giải: Bồ Tát Di Lặc lại thỉnh vấn Đức Phật, hạng chúng sanh phân biệt Tây phương không bằng thiên giới, Nhân vì họ có hư vọng phân biệt, vì thế họ không cầu nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Thế thì hạng chúng sanh ấy làm thế nào để thoát khỏi luân hồi? Đức Phật đáp, hạng chúng sanh này niệm niệm không quên căn lành đã tu tập, không cầu trí tuệ chân thật, tham hưởng thụ phước báo thế gian. Vì thế, tuy họ có tu phước, nhưng ước mong của họ lại là phước báo trời người. Khi được phước báo, thì tất cả những thứ cần thiết đều đầy đủ theo ý nguyện. Nhưng cuối cùng thì không thoát khỏi ngục tù ba cõi. Giả sử như có cha mẹ, vợ con, anh em thân thuộc muốn cứu họ thoát khỏi luân hồi, nhưng vì tà chi tà kiến, phân biệt chấp trước của họ quá nặng, những thứ đó trói buộc họ nên không cách nào buông bỏ được. Vì thế nên thường ở trong luân hồi không được tự tại. Chú, thứ nhất, tà kiến nghiệp vương. Tà kiến nghiệp là chỉ các nghiệp do tà chi, tà kiến phân biệt chấp trước. Thí dụ, chúng là chủ tể. Kinh, nhữ kiến ngu si chi nhân, bất chủng thiện căn, đản sĩ thế trí thông biện, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Giải, các vị hãy nhìn hạng người ngu si, họ không vun trồng căn lành mà chỉ lấy tài năng, trí tuệ thế gian của họ, làm tăng trưởng tà chi tà kiến. Hạng người ấy hằng ngày tạo nghiệp ác, thì làm sao mà ra khỏi biển khổ sống chết? Chú, tà tâm chỉ tà chi tà kiến. Thứ hai, sanh tử đại nạn chỉ luân hồi sáu đường. Kinh, phục hữu chúng sanh, tuy chủng thiện căn, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm trọng, cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Giải, lại còn một hạng chúng sanh, tuy có trồng căn lành, tu ruộng phước rộng lớn, chỉ danh hiệu Phật, nhưng họ lại từng niệm không quên những việc tốt mà họ đã làm rồi phân biệt, chấp trước mười phần sâu nặng. Như thế thì, dù có tâm cầu ra khỏi luân hồi cũng không thể được. Kinh, nhược dĩ vô tướng trí tuệ, thực chúng đức bổn, thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát, thú Phật bồ đề, đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Giải, nếu như lấy cái trí tuệ của vô tướng mà trồng hết thảy công đức căn lành, chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì thân tâm sẽ được thanh tịnh, xa rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Khi ấy, chỉ còn tâm niệm, niệm cầu vãng sanh thế giới cực lạc, hướng tới bồ đề vô thượng. Tu học được như thế thì trong một kiếp quyết định vãng sanh thành Phật, mãi mãi thoát khỏi khổ đau của luân hồi. Chú, thứ nhất, vô tướng trí tuệ. Vô tướng chính là không chấp trước đối với pháp thế gian và Phật pháp. Cái tâm không chấp trước ấy chính là cái tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh mà khởi trí tuệ, nên gọi là vô tướng trí tuệ.